Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Giờ thứ 9. Thưa quý vị, chuyển đổi số trong doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, góp phần tối ưu được chi phí và doanh thu. Nó không chỉ là việc cập nhật các hệ thống và ứng dụng công nghệ thông tin, mà nó còn là sự thay đổi văn hóa và mô phỏng lại tất cả các quy trình và cách thức làm việc của doanh nghiệp. Chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần quan tâm. Vấn đề này sẽ được đề cập trong mục Nhịp sống hôm nay. Mục Câu chuyện chính sách sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin, quy định mới sửa đổi bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khó khăn do COVID-19. Phần cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Phú Quang, một người nghệ sĩ tài ba vừa rời xa chúng ta.
Nhịp sống hôm nay.
Quý vị thính giả thân mến, chuyển đổi số là một quá trình dài và Bắc Giang đang ở giai đoạn đầu tiên từng bước thực hiện. Đối với các doanh nghiệp thì đây được coi là một vấn đề tất yếu để đáp ứng với xu thế toàn cầu hóa. Tuy nhiên, có một thực tế, không chỉ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà nhiều doanh nghiệp lớn cũng còn đang bị mơ hồ bởi khái niệm chuyển đổi số. Vậy để quá trình chuyển đổi này được thành công thì đâu là giải pháp ưu tiên được triển khai thực hiện trong giai đoạn sơ khai như hiện nay?
Mùa vải thiều năm 2021 vừa qua diễn ra đúng thời điểm Bắc Giang đang là tâm dịch của cả nước. Câu chuyện tìm đầu ra cho quả vải được Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành rất trăn trở. Nhận được nhiệm vụ từ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp đã khẩn trương triển khai các giải pháp quảng bá bằng truyền thông số và công nghệ số. Kết quả đã giúp tỉnh tiêu thụ được 1.070 tấn vải trong vòng 40 ngày. Chia sẻ về điều này, ông Dương Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh, nói:
con số 1.070 tấn vải so với tổng sản lượng 180.000 tấn vải thiều của Bắc Giang thì có vẻ rất là nhỏ nhoi, nhưng nó lại là một con số rất lớn, bởi vì 1.070 tấn vải đó chỉ được thực hiện bằng 4 nhân sự của tôi và được thực hiện trong 42 ngày. Có thể nói rằng cái kết quả đó là một kết quả mà chúng ta phải nói là không tưởng nếu như không có chuyển đổi số.
Là một đơn vị tiên phong trong vấn đề chuyển đổi số của tỉnh, Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp luôn ưu tiên hàng đầu cho vấn đề này. Cùng với việc tư vấn tại chỗ, Trung tâm còn đang tiến hành các khóa học online cho các doanh nghiệp để bước đầu làm thay đổi tư duy, nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Ông Dương Thanh Sơn trao đổi rõ hơn.
Để thực hiện được hoạt động chuyển số này, bước số 1 là chúng ta phải thay đổi cái nhận thức của doanh nghiệp. Và bước số 2 là phải đặt những cái viên gạch đầu tiên để cho họ thấy cái giá trị của chuyển đổi số. Hiện tại thì trung tâm của chúng tôi đang thực hiện các cái hoạt động ví dụ như là đào tạo cho doanh nghiệp này, tư vấn cho doanh nghiệp này, đồng thời là chúng tôi tặng cho doanh nghiệp một cái website. Bởi vì thật ra là cái website nó chính là cái cửa ngõ của hoạt động chuyển đổi số đó. Vì trong doanh nghiệp thì bao giờ nó cũng chỉ tập trung vào hoạt động mua và bán, kinh doanh là như thế. Vậy thì cái đầu phễu thông tin đầu tiên để họ tiếp cận thì nó nằm ở chính website. Và chúng tôi đang triển khai, thậm chí là chúng tôi tặng website cho doanh nghiệp và tích hợp ở trên cái website đó của họ rất là nhiều những cái tính năng, từ tính năng bán hàng, tính năng chăm sóc khách hàng. Thì khi mà ứng dụng cái đó vào, doanh nghiệp ngay lập tức họ thấy ồ, có một sự khác biệt rất là lớn và bắt đầu họ sẽ quan tâm dần đến chuyển đổi số.
Chuyển đổi số hiểu một cách đơn giản nhất chính là doanh nghiệp chuyển từ mô hình sản xuất kinh doanh truyền thống sang tiếp cận mô hình doanh nghiệp số thông qua việc áp dụng các công nghệ hàng đầu hiện nay. Và trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nếu hiểu như ông Nguyễn Văn Hưng, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu toàn cầu, chuyển đổi số không chỉ đơn giản ở truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, mà nó thực sự là một hoạt động có hiệu quả rất tích cực đối với bản thân người nông dân trong chu trình lao động sản xuất nếu áp dụng. Ông Hưng cho rằng:
chuyển đổi số bản thân là nó là một cái khái niệm rất là mới, đặc biệt là trong nông nghiệp như hiện nay thì chuyển đổi số trong nông nghiệp nó là gì? Là người dân phải giảm tải được các cái vấn đề, một là nhật ký thì hoàn toàn có những cái cảm biến người ta có thể ghi nhận tự động đối với những cái mô hình điện của những cái trang trại lớn, họ có dữ liệu lưu trữ lại hàng năm để nhìn thấy được rằng à, đến thời điểm này là phải bón phân này, đến thời điểm này phải đưa vào với lượng kia, chứ không phải là hàng ngày họ phải tự nhập. Và người dân thì bản thân với những cái trình độ của họ, cái việc mà họ phải sử dụng những cái smartphone hay là cập nhật lên những cái app hay là cái kia, rồi thì là cái việc những cái app đó lại phải online, thì những người dân ở vùng sâu vùng xa, ví dụ đi lên đồi họ không có sóng điện thoại thì họ cập nhật kiểu gì, nó là những cái rất là vướng mắc. Thế nên là để có được cái việc chuyển đổi số trong nông nghiệp tốt thì cũng cần phải có những cái chương trình hỗ trợ của tỉnh để mà tạo ra được một cái thực chất thì cái việc hỗ trợ của nhà nước là cuối cùng là nó nằm ở cái vấn đề liên quan đến ngân sách, bởi vì phải có tiền thì mới có thể thực hiện được những cái việc đó.
Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp trên diện rộng toàn cầu như hiện nay, nếu chúng ta không dịch chuyển lên môi trường số, môi trường mạng, thì các hoạt động giao dịch sẽ bị đình trệ, tụt hậu. Rõ ràng là từ khó khăn, song nhìn nhận ở góc độ tích cực thì dịch bệnh đã trở thành cú hích để quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn đối với các doanh nghiệp. Giống như suy nghĩ của ông Vũ Văn Hùng, Chủ tịch Viện Doanh nghiệp BNA.
Khi mà dịch càng phức tạp, thì cái hoạt động mà di chuyển đi lại giao thương giữa các cái doanh nghiệp, các đơn vị với nhau gặp rất nhiều các rào cản, đúng không ạ? Và nếu chúng ta không dịch chuyển trên môi trường số, môi trường internet ấy, thì các cái giao dịch và các cái hoạt động sẽ bị đình trệ, đúng không ạ? Rõ ràng trong thời gian vừa rồi chúng ta quan sát thấy rất nhiều doanh nghiệp đã dừng cuộc chơi, nhưng mà rất nhiều doanh nghiệp cũng đã thành lập mới và tham gia cuộc đua doanh nghiệp. Và khi mà các doanh nghiệp thành công thì tôi quan sát thấy rằng họ chuyển mình, họ dịch chuyển lên môi trường internet rất là nhanh. Nên là với góc nhìn của tôi nghĩ là đây một cái xu hướng bắt buộc, trước đây đã có rồi, nhưng mà đâu đó Covid là một cái cú hích quan trọng, nó giúp cho cái hoạt động chuyển đổi số nó nhanh hơn và mạnh mẽ hơn.
Chuyển đổi số sẽ làm thay đổi phương thức lãnh đạo, điều hành, quy trình làm việc và văn hóa lao động trong mỗi doanh nghiệp. Nếu chuyển đổi số là câu chuyện tưởng như xa vời với nhiều doanh nghiệp, thì nay nó trở thành xu thế tất yếu nếu doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển. Ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vifoco bày tỏ.
Trong quá trình thực hiện cái sở thức kinh doanh, đặc biệt với doanh nghiệp chúng tôi, thì tôi thấy rằng đó là sự cần thiết, bởi vì là nó tạo cho doanh nghiệp có một hồ sơ để thiết lập cái hệ thống làm việc, thay đổi cách làm việc, cũng như là trong quá trình làm việc đó, nó thấy đó là tại sao có sự cần thiết hơn, bởi vì nó tốc độ nó nhanh hơn. Và tôi cũng có ý kiến là đối với tất cả các doanh nghiệp cũng nên có những thay đổi. Chúng ta nên cùng áp dụng chuyển đổi số hóa để chúng ta làm sao tiếp cận được nhanh hơn, lại giải quyết công việc cũng như là thực hiện các cái việc mà chúng ta mong muốn ra quyết định là sớm hơn và nhanh hơn rất nhiều.
Các doanh nghiệp sẽ không thể tránh khỏi những khó khăn khi bước chân vào chu trình chuyển đổi số, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng cũng chính những doanh nghiệp này muốn tồn tại và hòa nhập vào sân chơi lớn cần phải coi chuyển đổi số là mục tiêu ưu tiên của mình. Theo các chuyên gia về lĩnh vực này, chỉ ra rằng sẽ là khó khăn nếu áp dụng một công thức chung về chu trình số hóa đối với tất cả các doanh nghiệp, bởi điều kiện tiếp cận của mỗi đơn vị là khác nhau. Song để đạt được hiệu quả thì vẫn cần có một quy trình cơ bản như lập kế hoạch, lập chiến lược số hóa các tài liệu, chuẩn bị về nhân sự và đặc biệt là đầu tư vào công nghệ. Cùng với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan, tới đây Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang sẽ chọn 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa để thí điểm hỗ trợ việc chuyển đổi số. Sau khi các mô hình điểm này thành công, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các tổ chức hội và doanh nghiệp trên địa bàn triển khai rộng rãi chương trình chuyển đổi số cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Sự chuyển đổi chỉ thực sự được bắt đầu và thành công khi nhận thức về số hóa của người đứng đầu doanh nghiệp được chuyển đổi.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, quyết định 33/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 6/11/2021 đã sửa đổi quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là thông tin có trong mục câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc, không hưởng lương. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do thuộc một trong các trường hợp sau: phải điều trị COVID-19, cách ly y tế trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19, do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động, ngừng hoạt động hạn chế, hoạt động có điều kiện, hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết 128 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội, tại tháng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Hỗ trợ người lao động ngừng việc. Nghị quyết sửa đổi đối tượng điều kiện nhận hỗ trợ chính sách này như sau. Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau. Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc vì lý do theo khoản 3, điều 99 Bộ Luật Lao động và thuộc một trong các trường hợp sau, phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, do người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19, hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16, hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động, ngừng hoạt động hạn chế, hoạt động có điều kiện, hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết 128, hoặc bố trí lại sản xuất lao động để phòng chống dịch COVID-19 từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội, tại tháng người lao động ngừng việc hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc. Điều kiện hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp sau, phải cách ly y tế trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19, hoặc người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16, hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động, ngừng hoạt động hạn chế, hoạt động có điều kiện, hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết 128, hoặc bố trí lại sản xuất lao động để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội, tại tháng người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Quyết định 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 6 tháng 11 năm 2021.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý thính giả, nhạc sĩ Phú Quang nổi tiếng với những bản tình ca, những ca khúc trữ tình viết về Hà Nội. Những bản tình ca như Em ơi Hà Nội phố, đâu phải bởi mùa thu, mơ về nơi xa lắm, nỗi nhớ mùa đông, được rất nhiều người yêu thích, đã trở thành một phần của Hà Nội. Bằng những khúc tình ca da diết, Phú Quang đã hoàn thiện bức tranh về một Hà Nội thâm trầm, linh thiêng, bình dị, mãi mãi là tình yêu và nỗi khắc khoải khôn nguôi không chỉ của những người con Hà Nội. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay, mời quý vị cùng lắng lại với những giai điệu trữ tình sâu lắng ấy của âm nhạc Phú Quang. Mở đầu là ca khúc Em ơi Hà Nội phố, một nhạc phẩm phổ thơ Phan Vũ, gợi cảm giác bâng khuâng, nhớ nhung về thủ đô lãng mạn và buồn man mát. Ca khúc do ca sĩ Hồng Nhung trình bày.
Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhiều, ai đó chờ ai tóc xõa. Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông. Về tự bao giờ.
Trong những ngày đông giá rét, người dân thủ đô dường như cảm thấy ấm lòng hơn khi quây quần bên người thân, bạn bè, bên ly cà phê, tách trà ấm và nhẹ nhàng hòa mình vào những giai điệu bất hủ, đầy chất thơ, tự tình về mùa đông Hà Nội. Lại thêm một chiều đông Hà Nội lãng đãng mây mù, lãng đãng sương, lãng đãng bước chân một kẻ lạc đường trong những chuyến hành hương về quá khứ. Ca khúc Lãng đãng chiều đông Hà Nội của Phú Quang cứ thế găm vào tâm hồn người Hà Nội không thể quên. Mời các bạn nghe ca khúc với tiếng hát Lệ Quyên.
Trắng niềm mong chờ chờ chiều đông lạnh xa đến bơ vơ, chờ chiều đông lạnh xa.
Mỗi khi đông chớm về theo từng cơn gió lạnh, giai điệu quen thuộc từ ca khúc Nỗi nhớ mùa đông của nhạc sĩ Phú Quang lại vang lên đâu đó. Bài hát được coi như bảo chứng cho mùa đông, từ lâu đi vào tâm trí của nhiều người, đặc biệt những người con xứ Bắc. Nỗi nhớ mùa đông là sự kết hợp hoàn hảo lời thơ của Thảo Phương và ca từ, giai điệu của Phú Quang để trở thành bất hủ trong lòng khán thính giả yêu nhạc. Mời các bạn thưởng thức ca khúc này với tiếng hát của nghệ sĩ Tấn Minh.
Sẽ lòng chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi, nằm nghe xôn xao tiếng đời mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cảnh buồn xưa ấy giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành du lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Dường như ai đi ngang cửa, do mùa đông bắc sẽ lòng chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi, nằm nghe xôn xao tiếng đời mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cảnh buồn xưa ấy giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành du lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Sẽ lòng chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi, nằm nghe xôn xao tiếng đời mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cảnh buồn xưa ấy giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành xu lòng mình vậy, và như mùa đông đã về. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gây. Thôi đành xu lòng mình vậy, và như mùa đông đã về. Thôi đành xu lòng mình vậy, và như mùa đông đã về.
Các bạn vừa thưởng thức những giai điệu bất hủ của âm nhạc Phú Quang. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.